SBS Việt ngữ.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng ta đã có dịp trò chuyện với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn làm việc tại Sydney để bàn về chủ đề những căn bệnh cần phải tiêm thuốc vào trong mắt. Thì trong tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với một chủ đề liên quan tới mắt nữa, đó là phẫu thuật để gắn thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt. Đây là một chủ đề có nhiều những cái câu hỏi được quan tâm rất là nhiều từ phía quý vị đồng hương cũng như là những người đang có kế hoạch phẫu thuật để đặt thủy tinh thể nhân tạo. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện của bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, Kim Phụng xin mời quý vị như thường lệ hãy cùng đến với những tin tức liên quan tới sức khỏe. Bản tin đầu tiên đề cập tới một việc đã được bàn tán rất là nhiều trong những ngày vừa qua, đó là phát hiện đinh trong hộp dâu ở South Australia. Cảnh sát Nam Úc cho biết người ta tìm thấy một cây đinh trong một hộp dâu tây được mua ở phía bắc thành phố Adelaide. Cả bao bì và cây đinh đang được kiểm tra pháp y. Cảnh sát đã không loại trừ đó có thể là một tai nạn, cho biết không hộp dâu nào khác ở cùng địa điểm được tìm thấy có chứa dị vật. Hộp dâu tây được mua ở Gawler vào ngày 15 tháng 8 và từ đó đến nay không có báo cáo nào về sự việc tương tự. Năm 2018, những người trồng dâu tây Úc đã bị chấn động khi cảnh sát trên cả nước vào cuộc điều tra theo sau việc nhận hơn 100 báo cáo các hộp dâu bày bán có lẫn kim tiêm và các vật thể khác. Nhiều báo cáo được phát hiện là giả mạo hoặc sao chép, nhưng sự sợ hãi lan tỏa đã khiến cho chính phủ liên bang vội vã thông qua các hình phạt cứng rắn hơn cho điều gọi là khủng bố thực phẩm. Ngành trồng dâu cũng nhận được gói cứu trợ 1 triệu đô la, bao gồm 350.000 đô la để đầu tư vào các hộp đựng có nhãn chống làm giả và tiếp thị đào tạo. Bản tin tiếp theo liên quan tới việc làm như thế nào để ăn uống tốt cho tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Úc Châu vừa đưa ra khuyến cáo mới về việc tiêu thụ sữa, thịt và trứng với thông điệp dinh dưỡng nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến tim mạch. Qua đó xét lại các khuyến cáo về số lượng sữa, thịt và trứng mà người dân Úc nên tiêu thụ. Viện SAX được ủy nhiệm để mở cuộc khảo sát về những bằng chứng khoa học liên quan tới các loại thịt đỏ chưa chế biến, gà vịt và sức khỏe về tim mạch, trong khi chính sách của Hiệp hội Tim mạch và các nhân viên dinh dưỡng xét lại các bằng chứng khoa học về trứng và sữa. Tổng giám đốc của Hiệp hội Tim mạch là ông Bill Stavresky giải thích về vai trò của vấn đề dinh dưỡng đối với tim mạch. Ông cho biết 2/3 trường hợp bị bệnh tim có liên quan tới việc ăn uống thiếu chất. Vì vậy, nó có ảnh hưởng quan trọng trong cách sinh sống và tình trạng khỏe mạnh của chúng ta. Khuyến cáo mới bao gồm việc bãi bỏ các giới hạn về loại sữa có nhiều chất béo, da ua hay yogurt và cheese đối với những người khỏe mạnh, đó là những người không có mức cholesterol cao, tiểu đường hay bệnh về tim mạch. Ông nói rằng, Hiệp hội Tim mạch nay khuyến cáo về việc tiêu thụ thịt bò, trừu, heo và thịt bê tươi nên được giới hạn ít hơn 350 gram mỗi tuần lễ. Ngoài ra, không giới hạn về số lượng trứng với một người Úc khỏe mạnh. Tuy nhiên, ông cho hay, thay đổi đó áp dụng cho những người bệnh nhân tiểu đường hay bị bệnh tim là không quá 7 trứng trong mỗi tuần lễ. Chủ tịch Hiệp hội các chuyên gia dinh dưỡng ở Úc Châu là ông Philip Struff hoan nghênh các thay đổi như vậy. Ông thúc giục chính phủ liên bang nên dùng các khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch để xét lại các hướng dẫn về dinh dưỡng cho người Úc và giúp phát triển một chính sách dinh dưỡng mới toàn quốc, một điều đã không được thực hiện từ năm 1992 đến nay.
Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Và thưa quý vị, trong Đề tài lần này thì chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề đặt thủy tinh thể nhân tạo, và khách mời của chúng ta là bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Thiếu Sơn ạ.
Sơn xin chào Kim Phụng và quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ thưa bác sĩ Sơn, câu hỏi đầu tiên thì xin bác sĩ Sơn cho biết thủy tinh thể nhân tạo là gì và được dùng trong những cái trường hợp như thế nào ạ?
Thủy tinh thể nhân tạo là một cái thủy tinh thể rất là nhỏ và được đặt vào phía trong con mắt. Mình nhấn mạnh ra cái này là khác những cái thủy tinh thể sắc rồng hay là tiếng Anh gọi là contact lens. Cái chiều dài của thủy tinh thể nhân tạo tổng cộng là khoảng dưới 1 cm, là có nghĩa là nó được đặt gọn vào phía trong nhãn cầu và giữ trong nhãn cầu một thời gian lâu dài hoặc là vĩnh viễn. Thủy tinh thể nhân tạo được đặt vào trong mắt cho hai trường hợp. Thứ nhất, thông thường nhất là khi bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể, danh từ khác là cườm khô, tiếng Anh gọi là cataract. Đây là thủy tinh thể tự nhiên của mình theo tuổi bị đục đi và tầm nhìn mình bị sụt. Thành ra lúc đó mình không nhìn rõ dù có làm kính mới. Những người bệnh nhân đa số vào lúc lớn tuổi sẽ cần phẫu thuật đục thủy tinh thể. Trường hợp thứ hai tương đối ít hơn là những người khi lớn tuổi họ bị lão thị hoặc là viễn thị, họ có nhu cầu phải mang kính để nhìn rõ. Đa số những quý vị lớn tuổi sẽ mang kính được không có vấn đề, nhưng mà một tiểu số quý vị sẽ bị nhức đầu, chóng mặt, đau mũi, đau chung quanh gương mặt khi mang kính. Thì những quý vị này có thể gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để bàn về vấn đề đặt thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt để giảm nhu cầu mang kính.
Chúng ta có những cái loại thủy tinh thể nhân tạo khác nhau như thế nào ạ?
Rất vui khi mình có bàn với một số bệnh nhân, nhất là bệnh nhân Việt Nam mình, bởi vì họ về Việt Nam họ nghe nói là thân nhân họ được mổ đục thủy tinh thể. Cái câu hỏi đầu tiên họ hỏi mình là: thưa bác sĩ, thủy tinh thể đặt vào trong mắt làm ở nước nào? Thì nói chung thủy tinh thể nhân tạo được tạo ra từ nhiều nước khác nhau, ví dụ từ Mỹ, từ Đức hoặc thậm chí là làm ở nước Ấn Độ. Tuy nhiên những thủy tinh thể ở nước Úc này đều được nhập từ vào Mỹ và Đức chứ không có từ Ấn Độ. Còn ngược lại, thủy tinh thể nhân tạo mà ở những nước mà đệ tam quốc gia giống như Việt Nam xài mà chi phí giảm thì có thể được bào chế ở nước Ấn Độ. Thành ra nói chung nó có rất nhiều loại từ những công ty khác nhau và những cái model khác nhau. Nhưng mà nếu mình nói đơn giản thì nó được chia ra là hai loại. Thứ nhất là loại một tròng hoặc là loại nhìn xa. Khi bệnh nhân được đặt loại này thì tầm nhìn xa họ sẽ tương đối rất là tốt, không cần mang kính. Nhưng mà ngược lại, tầm nhìn gần, thí dụ như là dưới một thước trở lại, thí dụ như nhu cầu dùng máy vi tính, dùng điện thoại cầm tay, đọc sách thì lại không rõ. Lúc đó bệnh nhân phải mang kính lão lên để nhìn gần. Cái loại thứ hai và bắt đầu rất thịnh hành trong 2 năm qua, bởi vì kỹ thuật thủy tinh thể nhân tạo tiến bộ, là loại đa tròng hoặc là đa năng, tiếng Anh gọi là multifocal. Cái loại này nếu được đặt vào trong mắt thì bệnh nhân sẽ vừa nhìn xa vừa nhìn gần rõ, không cần mang kính lão. Nhưng mà ngược lại, cái loại đa năng này nó có những cái vấn đề bất lợi của nó riêng.
Cái việc mà đặt thủy tinh thể nhân tạo thì không biết là cái chi phí của nó có mắc hay không thưa bác sĩ Sơn?
Cái đó là tùy vào cái chi phí của bác sĩ phẫu thuật, tùy vào cái loại thủy tinh thể nhân tạo mình chọn và tùy vào bệnh viện mình được phẫu thuật. Thành ra nó có rất nhiều yếu tố, nhưng mà nói chung cái chi phí của thủy tinh thể một tròng thì sẽ tương đối rẻ hơn cái loại mà gọi là đa năng hoặc là đa dạng. Những vấn đề này thì bệnh nhân nên phải tham khảo với bác sĩ phẫu thuật mắt của mình trước khi phẫu thuật.
Việc đặt thủy tinh thể nhân tạo vào mắt thì tất nhiên là khi mà chúng ta đưa bất cứ một cái vật lạ gì vào trong mắt của mình thì mình cũng đều có những cái sự lo lắng rất là khác nhau. Vậy thì với cái việc mà đặt thủy tinh thể nhân tạo thì có những cái biến chứng gì hoặc là những cái tác dụng phụ gì mà mình cần phải suy nghĩ hay là đắn đo hay không ạ?
Dĩ nhiên phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt là rất là thịnh hành ở nước Úc này. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa sẽ tạo một vết mổ rất nhỏ để hút cái thủy tinh thể đục của mình ra, hoặc là thủy tinh thể không có làm việc tốt để đặt thủy tinh thể nhân tạo mới. Thành ra lúc nào tạo vết mổ vào trong mắt thì lúc vẫn có cái những cái tỷ lệ rủi ro rất thấp. Thành ra những cái tỷ lệ mà bị trục trặc lúc đặt thủy tinh thể nhân tạo, thứ nhất là tỷ lệ nhiễm trùng khoảng 1 trong 1.000 ca. Nếu mà rất tiếc bệnh nhân bị nhiễm trùng thì thị lực có thể sẽ không phục hồi. Còn những cái tỷ lệ bị trục trặc nhẹ hơn, giống như là phía sau võng mạc bị sưng, giác mô bị phù, con mắt bị viêm sau khi đặt, thì nó tương đối ít hơn, giống như là khoảng từ 1 tới 2%, và những tỷ lệ này sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ mổ. Những bác sĩ phẫu thuật nhiều kinh nghiệm và số lượng cao thì lúc nào tỷ lệ bị trục trặc cũng ít hơn những bác sĩ thực tập hoặc là những bác sĩ hơi thiếu kinh nghiệm hơn.
Chúng ta có thể bàn tiếp về cái vấn đề đặt thủy tinh thể nhân tạo trong cái giai đoạn mà sau khi được thực hiện xong thì chúng ta nên chăm sóc mắt của mình như thế nào ạ?
Vấn đề quan trọng nhất sau khi phẫu thuật thủy tinh thể là tránh nhiễm trùng. Bệnh nhân nên tránh những môi trường có bụi bặm, hoặc là cho nước vào trong mắt, hoặc là những môi trường ô nhiễm trong 2 tuần đầu. Vết mổ thường là sau 2 tuần sẽ khép lại. Ngược lại, những vấn đề sinh hoạt bình thường trong môi trường sạch sẽ, thí dụ như mình coi tivi, mình đọc sách, mình dùng máy vi tính, mình đi đứng khom, đi đứng khom xuống, đứng lên, thì không có vấn đề kiêng cử đó. Thành ra vấn đề quan trọng nhất là làm sao mà đừng bị nhiễm trùng. Bệnh nhân sẽ được cho thuốc nhỏ mắt trong 2 tới 4 tuần đầu để chống nhiễm trùng và giúp cho con mắt êm sau khi phẫu thuật.
Như bác sĩ có chia sẻ trong những cái câu hỏi đầu tiên thì cái vấn đề phẫu thuật để mà đặt thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt thì cũng rất là phổ biến tại Úc. Bác sĩ có thể bàn thêm về cái cách mà mình chỉ giúp cho bệnh nhân có thể lựa chọn được cái thủy tinh thể nhân tạo như thế nào để mà phù hợp với lại những cái yêu cầu cũng như là những cái nhu cầu mà bệnh nhân muốn hay không ạ?
Mỗi người đều có nhu cầu dùng mắt khác nhau. Mình đưa ra cho 3 thí nghiệm. Thứ nhất, một người trẻ tuổi vào khoảng 50, công việc chính của họ là lái xe truck ban đêm hoặc là lái xe Uber. Thì những người này cái tầm nhìn xa rất là quan trọng và họ lái xe ban đêm nhiều. Thành ra những người này khi mà đi phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc là mổ cườm thì lúc nào mình cũng đề nghị đặt thủy tinh thể 1 tròng hoặc là loại nhìn xa, bởi vì cái loại này nó sẽ tạo ra tầm nhìn xa rất tốt và không bị chóa. Mình có nói vấn đề lúc trước là thủy tinh thể đa năng, tuy nó có cái lợi nhưng mà nó đều có những cái vấn đề bất lợi riêng của nó, mình sẽ bàn sau. Thành ra cái đó là trường hợp thứ nhất, những người trẻ tuổi lái xe nhiều, lái xe ban đêm thông thường thì không nên đặt thủy tinh thể đa năng. Ví dụ thứ hai, những người bị cườm vào lúc 60 tuổi, cái nhu cầu của họ là nhìn xa, họ lái xe ban ngày, không có lái xe ban đêm nhiều, và họ rất thích dùng máy iPad hoặc iPhone để coi YouTube hoặc là xem mạng, thì những người này sẽ được đặt loại thủy tinh thể đa năng dạng nhẹ. Có nghĩa là cái tầm nhìn xa họ sẽ rất là rõ, tầm nhìn gần họ khoảng 45 cm sẽ rất là rõ, không có nhu cầu mang kính. Và vấn đề bị chóa do thủy tinh thể nhân tạo tạo ra sẽ có nhưng mà tương đối ít, có nghĩa là họ vẫn lái xe ban đêm được tương đối an toàn, nhưng mà tầm nhìn của họ dưới 45 cm, tức là ví dụ mình nhìn sắc và sát hơn nữa thì vẫn không rõ. Lúc đó họ sẽ có nhu cầu rất hiếm mang một đôi kính rất nhẹ để đọc sách gần. Trường hợp thứ ba là có một số ông bà cụ lớn tuổi, họ không có nhu cầu lái xe ban đêm hoàn toàn và sở thích của họ là đọc sách rất là gần, thì những người này sẽ được đặt loại thủy tinh thể loại mạnh hơn, cứ như là tầm nhìn xa họ tốt và tầm nhìn gần họ có thể kéo cầm sách vào khoảng 30 cm, tức là họ nhìn xa nhìn gần rất tốt. Nhưng mà ngược lại, thủy tinh thể này sẽ làm cho vấn đề chóa vào lúc nhìn vào đèn ban đêm lại cao. Nhưng mà ngược lại, những người này không có nhu cầu lái xe, thành ra họ lại rất thích hợp với loại những loại thủy tinh thể đa năng loại mạnh. Thành ra mỗi người đều có nhu cầu khác nhau, Và thành ra mỗi người sẽ có thích một cái loại thủy tinh thể nhân tạo thích hợp riêng cho mình. Và cái vấn đề là vấn đề bệnh nhân và bác sĩ chuyên khoa mắt phải nên discuss và suy nghĩ rất kỹ trước khi đi đến vấn đề phẫu thuật.
Là một chuyên khoa về phẫu thuật mắt thì bác sĩ Sơn có những cái lời khuyên như thế nào đối với lại quý vị những người đang cần tiến tới cái việc phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo vào mắt à?
Cái vấn đề quan trọng nhất là cái nhu cầu giảm mang kiến chỉ được thực hiện một lần trong cuộc đời là lúc họ phẫu thuật đục thủy tinh thể. Thành ra trước khi mà mình quyết định thì mình nên tìm hiểu, nói chuyện với những bạn bè cùng tuổi của mình đã được đặt thủy tinh thể và suy nghĩ về cái nhu cầu thị lực của mình. Thành ra khi gặp bác sĩ chuyên khoa mắt, mình đề nghị không có nên quyết định về vấn đề đặt thủy tinh thể loại nào khi khi mà mình gặp họ lần đầu tiên. Bây giờ trên mạng hoặc là có rất nhiều information bằng pamphlet về những thủy tinh thể nhân tạo đặt được vào trong mắt. Thành ra mình nên suy nghĩ kỹ càng, bàn luận với bác sĩ chuyên khoa của mắt về nhu cầu của mình, rồi lúc đó quyết định sao. Vấn đề phẫu thuật thì tương đối là dễ, phẫu thuật thì có 20 phút là xong rồi. Nhưng mà khi thủy tinh thể đã được đặt vào trong mắt rồi đó, thì vấn đề lấy ra đổi rất là khó. Thành ra mình đề nghị là nên suy nghĩ kỹ càng về nhu cầu thị lực của mình trước khi quyết định đi đến đặt thủy tinh thể nhân tạo vào mắt.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Sơn về những cái chia sẻ xung quanh vấn đề đặt thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt, và hy vọng rằng với những chia sẻ của bác sĩ Sơn thì mọi người sẽ có được một cái nhìn rõ ràng hơn cũng như là một quyết định đúng đắn hơn khi mà quyết định thực hiện cái ca phẫu thuật này ạ.
Dạ, mình xin chào Kim Phụng và tái hẹn với quý vị của chương trình SBS lần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.